Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhân đây là thầy nói một cái đoạn mà ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh. Hình như đoạn này thầy cũng đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà những người mới có thể chưa nghe thầy nói. Lão Tử nói là buông hết cái buông lung thức niệm bất giác này ra, vì thực ra nó là cái ta ảo tưởng. Thì có một lúc nào đó mà nó buông ra, thực ra nó có một cái thế này, tức là có một lúc nào đó mình cũng có buông ra, chứ không phải là không có. Nhưng mà bởi vì cái mình đã lập trình sẵn trong đầu mình đó, là Niết Bàn nó ở phương Tây, hướng Đông gì đó, cho nên không phải là Niết Bàn ở đây. Cho nên mặc dù trở về đây rồi đó, vẫn không thấy Niết Bàn ở đây, đúng không? Tại vì lập trình của mình đó, là đã Niết Bàn đã đinh ninh là ở Tây Phương rồi, cho nên bây giờ không bao giờ còn thấy Niết Bàn ở đây nữa. Thì người ở Tây Phương biết đâu là nói là Niết Bàn ở Đông Phương. Biết đâu là có người đang ở Tây Phương là hiểu Niết Bàn là ở Đông Phương, cho nên là đang cố gắng mà trở về Đông Phương. Cho nên đó, nói chung là trở qua trở lại gì thì cũng không bằng là Niết Bàn là ở ngay nơi thực tại đang là. Ngay nơi thực tại đang là. Thì khi mà mình buông hết, tức là rộng lành trong sáng, có một lúc nào đó mà mình buông hết rộng lành trong sáng, thì mình cũng khoan nói đó là Niết Bàn hay không Niết Bàn gì cả, thì cứ coi đã. Cứ coi đã rồi sau đó mới biết là Niết Bàn hay không Niết Bàn. Đạo Tự nói là đến cái chỗ mà tầng cùng là dẹp mọi hư vọng, đến chỗ lặng lẽ tận cùng, tức là vậy đó, tức là không có tận cùng gì hết trơn, đứng đây mà không khởi gì cả là coi như là lặng lẽ tận cùng nữa. Bây giờ cũng không bắt là không khởi, bây giờ cứ là khi mà trở về hoàn toàn ở nơi thực tại đây rồi đó, thì thực tại này tức là thân thọ tâm pháp này. Bây giờ giả sử như đứng chập mà mỏi tức là thấy mỏi khởi lên này. Thấy mỏi khởi lên thì muốn đi, tức là biết có muốn đi này. Rồi bước đi thì biết là bước đi này. Bước đi tới ngang đây rồi thì đụng phải nhiều người rồi thì là quay lui này. Đó. Thì như vậy thì như thế này này, tức là trở về đến chỗ còn bèn với thực tại. Bây giờ mình nói ngôn ngữ cho nó hòa đồng với nhau đây. Tức là bên kia thì nói là đến chỗ hoàn toàn yên tĩnh, rỗng lặng yên tĩnh, thì là lấy cái đó để mà thấy là cái gì sinh cái gì diệt. Trí hư cực thủ tình đốc, vàng vật tình tác ngô dị quan phục. Tức là cứ ngay đến cái chỗ mà hoàn toàn yên tĩnh rộng lặng đó thì để xem thử là cái gì khởi lên. Như hồi nãy thầy nói đó, đau chân khởi lên, rồi muốn đi khởi lên, rồi bước đi, rồi đứng lại khởi lên, là nó sẽ có cái hoạt động. Mà hoạt động này là sẽ quan sát để thấy cái hoạt động nào, lúc đó mình mới sẽ thấy được cái hoạt động nào là cái hoạt động do nhu cầu của đời sống mà nó hoạt động, và hoạt động nào là hoạt động hư ảo của cái ta ảo tưởng. Bây giờ đang đứng yên đây, cái tự nhiên nghe một cái tiếng gì ngoài đó, à, thì cái tâm mình bắt đầu là phóng ra ngoài đó, là quên, phải không? Có một cái gì đó mình ưa thích, ví dụ như có một người mà mình ưa thích xuất hiện, hay có một người mà mình ghét xuất hiện, thì tự nhiên là coi như mình cái ưa và cái ghét đó nó khởi lên, nó phản ứng đối với cái người, cái đối tượng đó, cho nên lúc đó mình không còn là ở đây nữa. Nhưng mà không sao, tức là cái người mà vô minh ái dục á, là cái người mà nó cứ khởi ra là coi như chạy theo rồi hành động hoạt động đủ thứ, cho nên tạo nghiệp đủ thứ, thì cái nó không nói rồi nè. Thế còn bây giờ có cái người đã bắt đầu biết trở về với thực tại thân thọ tâm pháp, à, hoàn toàn rộng lặng trong sáng ở nơi thực tại trong sáng này, cho nên thầy mới nói là sáng suốt định tịnh trong lành, à, là coi như là trở về với thực tại hoàn toàn rồi đó. Bây giờ khi trở về nơi thực tại hoàn toàn đó, đó thì mình có một cái gì đó khởi lên, mà cái khởi lên đó, đó là khởi lên do cái nhu cầu cần thiết, hay là cái đó là khởi lên do một cái tham vọng. Lẽ ra mình đứng đây mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, và mình không cần tham lam sân hận si mê gì nữa cả, thì ngay đó là niết bàn rồi. Nhưng bây giờ mình lại khởi lên một cái ý muốn là làm sao để đạt được niết bàn, có nghĩa là cái niết bàn đó là mình tưởng tượng ra. Mình tưởng tượng ra rồi mình mới bắt đầu mới là làm đủ thứ để đạt được cái niết bàn đó. Thì có chừng cái đó là vọng, còn cái mà bây giờ nó đau chân mà nó muốn đi thì cái đó là chân, cái đó mới là thật á, mới là đau chân. Hoặc cái đói bụng mới là đi ăn, khát nước mới là đi uống, thì cái đó lại là tự nhiên. Thành trong cái quan sát này này, khi mà nó trở về với thực tại một cách trọn vẹn thì gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này. Cái mà lão tự mà nói là trở về yên tĩnh đi hoàn toàn, để trở về với cái yên tĩnh đó, à, cái mà rỗng lặng trong sáng đó đó, bây giờ trở về với cái rỗng lặng trong sáng đó, thì ở nơi đó mình bắt đầu khám phá ra được cái gì là cái thúc đẩy thật sự của sự sống. Mình là hoàn toàn mù mờ, mình theo kinh điển, mình theo cái bản đạo đức này, của tôn giáo kia, kể cả mình theo cái đạo đức của đạo Phật, nhưng mình không hiểu, thì mình cũng làm sai, sai vô cùng, tức là cái đáng diệt thì không diệt, mà cái không đáng diệt thì lại diệt. Có cái là cái nhu cầu tự nhiên, cái nhu cầu thật sự của đời sống, thì mình lịch cố diệt đi. Còn cái ảo vọng của mình mà khởi ra đó, để muốn tu để thành Phật, cho nên bỏ đi những cái mà lẽ ra không nên bỏ thì lại bỏ, à, mà ngược lại là mình lại tạo thêm cái ảo tưởng về niết bàn để mà cố gắng tu tập, thì lại cái đó là ảo vọng. Cho nên không biết đâu là vọng đâu là thật. Dễ sợ dễ sợ. Một người đang tu là vọng, mà một người khát nước thì đi uống lại là chân. Nhưng bây giờ vọng hay chân gì không quan trọng, mà quan trọng là có thấy ra được cái sự sinh diệt của cái vọng hay chân đó hay không. À, nhớ câu đó. Tức là bây giờ vọng hay chân gì thì giờ nó là vậy rồi, tôi đâu nói được. Tại nó vọng thì nó vọng thôi, chứ sao giờ biết sao giờ. Nhưng bây giờ bắt đầu tu là thế này, vọng thì thấy vọng, chân thì thấy chân. Nhưng mà cũng đừng có nói vọng là thấy vọng, chân là thấy chân theo cái nghĩa một cái quan niệm nào đó, không phải quy chiếu vào một quan niệm của ai đó, hay là theo một phương pháp nào đó rồi cứ gán cho tất cả mọi cái là vọng, không phải. Mà phải nhìn thực trên cái thực tế đó, để xem thực sự cái gì là do cái ảo tưởng của bạn ngã tạo ra, còn cái gì là cái thực, nhu cầu thực của đời sống tạo ra. Đó là sự quan sát này. Cho nên Đức Phật nói là nếu mình trở về với thực tài một cách, trở về tròn vẹn với thực tài một cách trong sáng, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này, thì lúc đó thân như thế nào thì mình thấy như vậy, thọ như thế nào thì mình thấy như vậy, tâm như thế nào thì mình thấy như vậy, pháp thế nào, pháp tương quan như thế nào thì thấy như vậy. Đó tên là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Từ nơi cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, đó mình mới phát hiện ra được nào là danh sắc, nào là sinh diệt, nào là thân tình, nào là niết bàn, nào là cái gì đó, thì là đều phải trở về với cái, với cái mà pháp đang là đó, cái thực tài đang là đó. Thực tài đó là thực tài thân thọ tâm pháp, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Chẳng phải tứ niệm xứ tức là mượn cái tứ niệm xứ này để mà cố gắng để rèn luyện, để đạt được, để tu tập, để làm cái này cái kia, để đạt được cái này cái nọ, không phải vậy. Mà trở về để thấy ra được tất cả mọi cái hoạt động của nó, để thấy ra cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì ảo, cái gì thực à, cái gì là thực tánh pháp, cái gì là pháp khái niệm chế định à, đại khái là như vậy nè. Thành ra lão tử mới nói như thế này: khi mà yên tịnh lại mà bắt đầu nhìn lại thân tâm, nhìn lại thân thọ tâm pháp á, mới thấy là mọi chuyện đều có khởi ra và trở về. Tất cả mọi chuyện dù thân hay thọ hay tâm hay pháp gì đều có khởi lên và trở về à, mà trở về đó, thực ra nếu mình để cho nó trở về thật sự đó, thì nó sẽ trở về với dòng pháp. Ở nơi cái chỗ mà trí hư cực đó đó, ở nơi chỗ mà hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đó đó. Khi mà cái tâm hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành, rỗng lặng trong sáng, thì lúc đó chính là mình đang ở nơi trên dòng, trên cái dòng pháp. Và khi mình đang ở trên thực tại, tức là trên dòng pháp đó, thì bây giờ cái gì khởi lên à, như hồi nãy thầy nói đó, cái gì khởi lên thì quan sát để xem thử nó trở về. Cái gì có khởi lên thì nó là sẽ trở về. Mà cái trở về đó đó thì là nó trở về nơi cái chỗ mà, cái chỗ mà pháp tự nhiên á, cái thực tính của pháp á, chứ không phải là trở về nơi cái mà mình định ra. Còn mình ngồi thiền định, bây giờ mình đi làm gì rồi cái mình về mình ngồi định lại, thì cái định lại đó là trở về cái chỗ mà mình muốn. Có hiểu ý thầy nói không? Thiền định là trở về cái chỗ mà mình muốn là được như vậy, thì như vậy chưa phải là trở về với pháp thật sự, bởi vì chưa buông hết, vẫn còn định, tức là vẫn còn nắm cái định đó, chứ chưa thực ra buông hết. Buông hết nó mới là rộng lặng trong sáng. Còn định thì tức là vẫn còn nắm lại một cái gì đó mà mình cho là tốt nhất, nhưng mà chưa chắc tốt nhất đâu. Trên đời này không có cái gì tốt nhất cả. Đau khổ vẫn tốt nhất, nếu như đau khổ đó làm cho mình giác ngộ. Thiền định sẽ trở nên xấu nhất nếu như mình bám víu vào nó để an lạc. Không có cái gì xấu, cái gì tốt hết trơn à, xấu hay tốt là do nhận thức đúng và hành vi đúng, chẳng phải là trú vào một trạng thái nào đó mà mình muốn à. Cho nên á, thiền định chưa phải là trí hư cực, thiền định chưa phải là rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Khi nó chỗ rộng lặng trong sáng đó, bây giờ mình mới quan sát xem thử là thân khởi lên thế nào, thọ khởi thế nào, tâm khởi lên thế nào, pháp là tương giao thế nào. Trong cái mà cái khởi lên và tương giao đó luôn có sự sinh diệt, cho nên mới là thấy pháp khởi lên và xem nó trở về à. Phù vật vân vân các phục quy kỳ căn à, thì ra té ra nếu mà mình mà cứ lặng lẽ mà nhìn xem á, thì cái gì sinh ra rồi nó cũng có diệt. Cho dù bây giờ mình đói bụng, cái mình sinh ra là ăn cơm, mình đi ăn cơm xong rồi, rồi chiều nó vẫn đói bụng tức là bất kỳ cái chuyện ăn hay là chuyện ngủ hay chuyện đi hay chuyện đứng của thân hay của thọ hay của tâm hay của pháp đều có sinh ra rồi có diệt cả. Cho nên mới nói là tuệ thấy sinh diệt, tức là tuệ thấy được ấp sinh lên và trở về gốc. Phù vật vân vân các phục quy kỳ căn, căn là gốc đó. Té ra là cái gì nó khởi lên rồi nó trở về với cái gốc. Cái gốc đó là cái gốc hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cái gốc mà thầy gọi là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là cái giới định tuệ tự tánh. Trở về gốc. Quy căn biết tịnh, tức là trở về gốc gọi là tịnh, chứ không phải là định. Định tức là mình trú vào một cái mà mình mong muốn. Còn bên này á, là mình buông hết, cho nên bây giờ nó là trở về gốc. Thì cái trở về gốc này mới gọi là tịnh. Quy căn viết tịnh thì viết phục màng, tức là trở về với cái chữ màng đó, chữ mình này đó, chữ mình này chính là cái dòng pháp này, chứ không phải mình này là cái mình của cái sinh diệt của cái ta ảo tượng, mà trở về với cái thực mình của mình, tức là trở về với chính với sự sống. Mà nói như bên Đạo Thiên Chúa là nói rằng là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tức là không qua cái sự sống này, không qua cái lẽ thật, không qua cái chính cái này là đường đi, chính cái thân thọ tâm pháp này là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Không qua cái này thì không có thể nào mà trở về với cái mà cái tuyệt đối. Cũng như Đức Phật Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Duy nhất là vậy á, cái gì nữa? Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Quá chính xác. Con đường duy nhất đi đến Niết Bàn, quá chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có trở về với cái thực tại đang là đây thì mới Niết Bàn thôi, chứ Niết Bàn ở đâu nữa. Đó là con đường duy nhất để trở về lại với Niết Bàn thôi chứ. Chứ còn con đường nào khác? Cho dù có kiểu khác đi nữa thì nó cũng vẫn quy trình, nó vẫn vậy thôi. Quy trình là vẫn là trở lại gốc. Trở lại gốc được. Bây giờ hệ mà cứ khởi lên thì cứ trở lại gốc được. Chẳng còn, không còn bị mà lạc lối nữa. Chứ không phải khởi lên có là nó kéo đi đâu không biết. Luân hồi sinh tử dài dòng đâu không biết. Thì cái đó không biết, không phải. Nhưng bây giờ quan sát là nó trở về. Thì trở về gốc được. Gọi là tình. Đó. Quy căn viết tình. Thì viết phục mạng. Thì gọi là trở về cái sự sống đích thực, hay là cái dòng pháp mình đó là dòng pháp phục màng viết thường. Trở về với dòng pháp tức là trở về với cái bình thường. Chứ thường này không phải là thường hằng đâu á, thường này không phải là thường hằng, mà trở về với cái bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là không còn cái ta ảo tượng khởi lên diệt xuống nữa, trở về được cái chỗ bình thường, không phải là cái bất thường hay là phi thường của cái ta ảo tưởng, mà là trở về với cái bình thường, bình thường của pháp như nó là. Cho nên là quy căn viết tịnh thì viết phục màng, phục màng viết thường, tri thường viết minh. Tức là người nào mà biết rõ cái đang là này thì gọi là minh, không còn vô minh nữa nè. Minh tức là không còn vô minh nữa đó. Tri thường viết minh tức là cái người nào mà đã trở về tròn vẹn trong sáng. Trong sáng là minh cái gì nữa? Trong sáng là minh. Trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì gọi là minh. À, gọi là minh, nhớ này. Bất tri thường vòng tác khúc, tức là nếu không biết cái mà bình thường này, cái thực tánh luôn trôi chạy bình thường này, không tròn vẹn trong sáng được với thực tại này thì sẽ là khởi lên buông lung thất điểm bất giác. Bất tri thường vòng tác khung, tức là lúc đó mình sẽ là vòng khởi lên tạo tác đủ thứ. Mà thầy vẫn nhắc lui nhắc tới là trong các cái vòng đó có một cái vòng nguy hiểm nhất, đó là cái vòng tưởng rằng mình tu để bạn ngã có thể đạt được cái gì đó, vì cái đó cũng vẫn là vòng tác khung như thường. Đó vẫn là cái quy trình của bạn ngã như thường, vẫn là cái luân hồi sinh tử như thường. Nhưng mà có một cái điều là, có cái điều là nhất, cho nên cái người mà giác ngộ rồi á, có khi không muốn nói gì nữa cả. Nói là bởi vì do, như Đức Phật Ngài nói là vì lòng đại từ đại bi thôi, chứ Ngài không muốn nói gì hết. Bởi vì nói vậy thôi chứ sao nói. Cho nên nói là nói để mà đáp ứng cái trình độ này trình độ kia, khai mở cái này cái nọ vậy thôi. Chứ còn á, bây giờ nói làm sao được? Cho nên vừa rồi có một người Phật tử nói với thầy là từ khi con hiểu đạo rồi á, thì con mới gặp bạn bè rồi con nói đạo cho họ nghe. Bây giờ họ bỏ con hết trơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ là đang đi trong cái quy trình của cái bạn ngã, phải trải qua tất cả mọi cái bạn ngã thăng trầm đó rồi. Họ đụng phải những cái đau khổ rồi. Họ đồng phải những cái phiền não rồi. Họ bị trói buộc thúc thụ trong đó rồi. Bây giờ là không còn cách nào khác nữa. Thì lúc đó may ra mới quay về. Cho bây giờ tự nhiên người ta đang đi mà đòi quay về. Quay về. Nên hồi nãy thầy nói lại đó, hữu lai di khứ, hữu khứ lai hề. Có người muốn về nhưng mà lại là thật ra là càng đi xa thêm. Hữu lai di khứ, hữu khứ lai hề. Có người đi nhưng mà lại về. Thầy nó không biết là nói rằng là bây giờ xuất gia hay là tại gia là ai đắc đạo. Có người xuất gia nhưng mà thực ra là cũng hơn người tại gia nữa. Đó là hữu lai nhi khứ. Nhưng mà hữu khứ lai hề, có những người đi trong đời cuộc đời nhưng mà lại sống tròn vẹn, thấy rõ được tất cả nỗi khổ, thấy ra được nguyên nhân của sự khổ. À, rồi người đó không còn bám víu vào cái gì ở đời nữa thì người đó lại là giác ngộ giải thoát. Cho nên là hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, tức là có người trở về mà trở về được. À, tức là nếu mà đi đúng đường á, ví dụ trở về rồi tinh tấn chánh niệm tinh giác á, thì đúng đường á. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm sai một cái này cũng là sai đường luôn. Đó. Cho nên đó là hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Còn có người vào trong đời hay là đi lang thang tìm kiếm thì mãi mãi lang thang tìm kiếm không về được. Cho nên cái người mà giác ngộ đó, cái người thấy ra rồi đó, quả thì là biết rồi. Biết ra rồi á thì là ti chi bất lai, ti chi bất khứ. Tức là biết rồi thì không có lai có khứ gì cả, thì cứ ngay đây là xong rồi á. Không có lai khứ gì cả, đang ở đâu thì nó vẫn là, cho dù đi đâu thì nó vẫn là thực tại. Không trốn cái thực tại đi đâu được, không lẽ thầy đứng đây rồi xích qua đây một cái thực tại. Xích lại một cái là có thực tại lại, không lại như vậy. Thực tại thì đứng đây thực tại, mà qua đây cũng thực tại, mà qua đây nữa cũng thực tại chứ. Cho tại sao mà xích qua cái mà mất thực tại. Thì đó, đại khái như vậy. À, cho nên đó là nếu như người mà đã biết ra thực tại rồi thì người đó là ti chi bất lai, ti chi bất khứ. Biết ra rồi thì không có lai không khứ gì hết trơn. Tức là cứ pháp đến đi như thế nào thì nó là như vậy thôi. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai tức là pháp đến đi như thế nào thì là như vậy. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Toàn là cái chuyện mà lai khứ đó là toàn là mộng ảo cả. Còn khi trở về thì là chỗ nào cũng trở về. Ở đâu cũng là đạo, ở đâu cũng là pháp. Rồi bây giờ còn 20 phút để cho quý Phật tử hỏi. Bữa nay đề tài tự do và nói là thoải mái hơn hả? Phải không?
Giờ thưa thầy, cho con hỏi là làm sao mình biết được là mình có trở về với dòng pháp hay là mình lại trở về một cái ảo tưởng khác ạ?
Cái đó là thầy mới nói rằng là có người nói rằng, có người hỏi thầy như thế này: con thấy con hay bị vọng tâm quá, bây giờ làm sao, con cứ bị vọng tâm hoài rồi làm sao? Rồi sao biết là có vọng tâm? Tức là khi vọng tâm nó vẫn phải có vọng tâm. Như vậy chứng tỏ rằng cái tánh biết mình đó, cho dù vọng hay không vọng, cho dù minh hay không minh gì nó vẫn biết hết á. À, cho nên á, khi mà mình bắt đầu thấy ra cái tánh biết đó, bắt đầu sử dụng tánh biết đó, chứ không phải sử dụng cái ý thức thôi. Không phải sử dụng chỉ trên cái mặt ý thức thôi, bởi vì thật ra ý thức chỉ là một cái bề mặt rất nhỏ. Còn cái tánh biết á, thì nó là vô cùng. Mà nó khi không á, bây giờ cũng tin buông ra thì không có gì hết. Nhưng mà thầy đưa tay là thấy liền. Phải không? À, tức là nó ứng ra liền. Là lòng nhớ. Cho nên á, đừng có sợ. Thực ra là bây giờ mình đang ở chỗ nào, tức là mình đang ở cái chỗ vòng, hay là mình đang ở chỗ chân, hay là mình đang ở chỗ nào, thì cứ thấy thôi, cứ thấy cái đó, cứ lúc đầu thấy ở đâu cứ thấy đó. Thấy một hồi á thì nó bắt đầu đó. Nếu như bây giờ này, bắt đầu là ngang ngay, thì bây giờ mình thấy ngang thì thấy, hoặc là lên ngang đây rồi mới thấy, hoặc là ngang đây rồi mới thấy, thì thế nào mà hệ cứ trên cái đường trên này mà cứ thấy, có khi thấy ít, có dần 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 rồi thấy ra nhiều hơn, thì thế nào cũng sẽ thấy được trở về, phải không? Cho nên đừng lo, cứ thấy thôi. À mà mình á, có một cái đặc biệt là mình có đã sẵn có một cái tánh biết. Cái tánh biết nó có thể nghe, có thể thấy, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc, có thể biết. Tức là nó sẽ ứng ra nó trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy. Nhưng mà có một cái điều là ngay cả khi mình ngủ, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không hoạt động, nó vẫn biết. À, kỳ lạ đó, đó chứ không phải là không biết đâu. Thì đó, cái biết nó là nó sẽ là hoạt động vô cùng đó, mà là giác ngộ giải thoát là cũng nhờ cái biết này. Cho nên bây giờ là cái nguyên lý vẫn là lấy biết để mà soi chiếu, cho nên mới gọi là vipassana. Vipassana là cứ lấy tánh biết mà soi chiếu bất kỳ lúc nào, chứ không phải theo một phương pháp hay là theo một cách thức gì hết á. Bây giờ mình đang cái gì thì mình thấy cái nấy đi, chứ đừng có ghép nó vô một cái công thức nào cả. Không cần ghép vô công thức nào cả. Đang như thế nào thì mình biết ngay đó. Thế bắt đầu nếu mà biết thần trồng chú tâm quan sát thì cái biết đó nó sẽ rất rõ ràng ra. À, tức là thần trồng chú tâm quan sát thì lúc đầu vẫn có thể sai, nhưng mà khỏi lo, anh biết nó sẽ điều chỉnh dùng cho, pháp nó cũng điều chỉnh dùng cho đó. Ví dụ bây giờ mình biết sai là mình thấy lửa là đẹp rồi mình bốc chơi thì nó nóng thì mình sẽ biết đó. À, biết ra rồi mình điều chỉnh lại, nó cứ vậy thôi, đừng có lo gì cả. Thầy đã từng nói rằng là pháp luôn luôn đúng và tánh biết luôn luôn biết. Vì vậy cho nên á là nếu mà để cho tánh biết biết pháp thì lúc đó là cái người bắt đầu cần bước qua một cái bước ngoặt hoàn toàn khác. Chẳng phải như lúc đầu mà cố gắng đem bản ngã ra mà cố gắng mà làm cái này cái kia đủ thứ nữa đó. Nhưng mà tánh biết nó sẽ điều chỉnh. Bởi vì cho dù anh đem bản ngã ra anh làm đi nữa thì anh cũng sẽ bị cái nhân quả nghiệp báo, anh sẽ đụng đầu vào cái hiệu ứng của cái sao lầm của anh, rồi anh cũng phải điều chỉnh rồi. À, trước sau gì anh cũng phải tự động điều chỉnh. Anh điều chỉnh lâu thì anh chịu lâu, anh điều chỉnh mau thì anh thấy máu vậy thôi. Nhưng mà không sao, đâu mau gì rồi cũng về giống nhau hết á, đừng, không ai hơn ai đâu mà sợ. Không ai hơn ai, không ai thua ai đâu. Mà trước sau gì rồi ai cũng đều thấy ra hết rồi. Cho nên cứ thấy, cái tính thấy nó sẽ là khám phá, sẽ học. Bây giờ một cái người đang sai lầm, thực ra tánh thấy vẫn đang dày trong người đó. À, còn người đi đúng đường thì tánh thấy cũng đang hướng dẫn người đó vậy thôi, không sao hết. Cho nên thường thường người ta nói rằng là bây giờ mình biết giữa hai ngã đường, không biết là chọn ngã nào, thì thầy nói là chọn đại một cái đi. Bởi vì quan trọng là mình học, chứ quan trọng không phải là cái đường đó. Là tại vì sao mình do dự là bởi vì mình cứ sợ cái đường này là không được như ý muốn của mình, rồi không biết cái đường kia ra làm sao đây, cho nên nó mới là do dự. Chứ còn nếu như đã là cuộc đời này nó vàng nẹo nhưng mà đường nào cũng là tới La Mã hết á, đường nào cũng tới Niết Bàn hết á, thì là cứ đi, cứ đi thôi. Đi đường nào cũng khám phá, cũng thấy ra được cái quy trình này thôi. À, đi kiểu gì mà nếu mình khám phá thì nó cũng vẫn ra thôi, thì nó cũng trở về thôi. Cho nên đó là đừng sợ. Thầy nói là không phải là chọn lựa cái gì, mà quan trọng là học được điều gì. Đó thôi. Bây giờ mình chọn, mình nói là tôi chọn đúng rồi. Đúng là sao? Đúng là đúng theo ý anh thôi, chứ đâu phải là đúng. À, ví dụ như anh muốn giàu, cho nên anh chọn một cái đường, rồi bây giờ anh đi thì đúng là anh giàu được, thì anh cho anh là đúng ý mình. Nhưng mà có khi cái điều đó là làm cho anh là luân hồi sinh tử thêm nữa. À, anh này chọn nghèo, à, có khi nghèo quá, khổ quá, không chẳng học được điều gì cả. Nhưng mà bây giờ quan trọng là trong nghèo mà học thì học được ra, cũng học ra được mình. Bởi nghèo là cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh đó giúp thấy ra được mình. Giàu cũng là hoàn cảnh giúp để thấy ra được mình. Thì người nào mà thấy ra được mình, nghĩa là người nào trở về được dòng pháp, thì người đó giác ngộ giải thoát. Thế còn chọn đường nào trên đời này giống nhau hết trơn, tất cả mọi chọn lựa đều giống nhau. À, bởi vì á, chọn lựa thì chọn lựa, nhưng mà tùy vào thái độ tâm của anh. Thái độ tâm của anh là sáng suốt định tĩnh trong lành, thái độ tâm của anh là học hỏi ra được cái sự thật, thì anh sẽ giác ngộ. Còn nếu thái độ tâm là tham lam bám víu rồi sân hận chống đối đủ thứ thì anh đau khổ vậy thôi. Thế nên nó không phải là tùy thuộc vào điều kiện chọn lựa, mà là tùy thuộc vào cái thái độ chọn lựa. Hỏi thêm con hiểu không?
À, dạ thầy, cho con hỏi hai câu. Câu thứ nhất đó là ví dụ như trong khi mà mình khởi một cái ý xấu thầy, mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình nhận ra cái ý xấu của mình và mình buông xả nó, thì trong cái lúc đó thì có thể gọi là nghiệp không thầy? Trong cái lúc đó mình có thể gọi là nghiệp không thầy? Nghiệp á. Cái thứ hai là giả sử như con đang ngồi nói chuyện một đạo hữu đi, đạo hữu đó nói là không, tôi phải nói á, tôi phải nói ra cho nó rõ vấn đề thì tôi mới được cái điều đó. Dù khi tôi giảng một cái pháp, tôi nói một vấn đề Phật pháp, tôi phải nói rõ vấn đề đó, tôi phải cho anh nó hiểu rõ vấn đề đó. Thì cái đó con quan sát thấy, con thấy cái đó có phải là cái ngã của người đối diện con đang nói hay không, hay là cái đó là cái mà trong cái ý là cho sáng suốt định tĩnh trong lành mà người ta muốn gửi đến cho mình. Với cái thứ ba, ví dụ như là con đang ngồi đây.
Dạ. Cái nào nói cái đã rồi nói tiếp. Nói hai thứ hai thứ ba thầy quên hết trơn. Cái thứ nhất là cái gì giờ quên rồi đó.
Thưa thầy, con xin lỗi. Cái thứ nhất đó là khi mà con khởi lên một cái ý niệm không có tốt. Ví dụ con thấy cái thằng này tôi ghét mày quá đi. Giả sử như vậy, thì nhưng mà khi con đã khởi lên cái niệm đó đó, con cảm thấy là cái niệm đó thực sự không có tốt cho mình, là một cái niệm không có tốt, thì con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, con quay lại về chính con nhận diện đó là không có tốt, thì con buông xả điều đó ra đi, và con không có chuyển cái điều thành một cái hành động. Thì cái điều khi cái lúc mà mình nghĩ như vậy đó, thì cái đó có gọi là nghiệp không thầy?
Nó tùy theo, tức là thế này. Nếu như á, cái lúc đầu á, mà con khởi lên một cái thái độ gì đó phản ứng lại cái người bạn con, thì cái đó là nghiệp rồi đó. Thì cái nghiệp đó đó, nó có thể là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Tức là nếu cái phản ứng là đúng, tốt, thì nó là nghiệp tốt. Còn nếu như cái phản ứng đó là phản ứng sai, xấu, thì đó là nghiệp xấu. Nghiệp thiền, bất thiền là vậy. Còn trong trường hợp thứ hai, khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì nó cũng có hai trường hợp. Nếu sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình còn hữu ý, tức là vẫn còn bản ngã trong đó, thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác vẫn còn hữu vi, cho nên vẫn là tạo nghiệp. Tuy nhiên đó có thể là nghiệp tốt, gọi là nghiệp thiền. À, cho cái đó nó chưa phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà thực sự giác ngộ giải thoát. Cho đến khi là con thấy tất cả những cái việc đó, nhưng mà tâm con vẫn thấy rất rõ, nhưng mà tâm con vẫn không động. Tâm con vẫn không động, tức là vẫn thấy chuyện đúng, chuyện sai, chuyện xấu, chuyện tốt gì vẫn thấy hết, thấy sinh diệt gì thấy hết, thấy bên ngoài bên trong gì thấy hết, nhưng mà tâm con vẫn tinh tấn chánh niệm tinh giác. Tức là nói cho dễ hiểu, như kiểu thầy nói, tức là lúc đó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có tạo nghiệp. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai tiếp.
Câu thứ hai, như mà con quan sát, ví dụ con nói chuyện một người bạn của con, thì người bạn của con có nói về Phật pháp đi, thì người bạn của con nói là một, ví dụ tôi nói về vấn đề A đi, thì tôi người bạn con nói là tôi muốn nói vấn đề đó thật là rõ ràng cho anh hiểu thế này hiểu thế kia, cho anh rõ ràng mọi thứ để anh hiểu rõ như thế đó. Thì khi con ngồi đối diện với bạn á, thì con có thể quan sát là liệu con không hiểu cái đây là cái bạn con đang thỏa mãn cái ngã của bạn con, hay là bạn con đang thêm một cái ý là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì con không hiểu khi con khởi lên điều kêu là người này nè đang thỏa mãn cái ngã của họ chứ không phải thực sự là họ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó là như thế nào thì con không hiểu.
Yeah. Cái này á, thì là đơn giản là thế này. Khi mình nghe đó thì phải là nghe với một cái tâm rỗng lặng trong sáng. Tức là Khoan nói đến người bạn mình ra sao, Khoan giờ nói mình thôi, thì là bạn mình nói vậy đó, bạn mình nói cái gì không biết, bạn mình nói đúng nói sai gì mình không biết. Nhưng mà khi mình nghe nói đó thì mình tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng để nghe, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành khi nghe, hay là thần trọng chú tâm quan sát khi nghe một cách tự nhiên. Thì như vậy là về phía con á, là cái thái độ đó là một thái độ rất tốt. Nếu chưa phải là một thái độ hoàn toàn vô ngã thì ít nhất là thái độ đó vẫn là thái độ đúng tốt, còn hữu vi nhưng mà đúng tốt đó. Còn bây giờ nói về người bạn, khi mà con thực sự là lặng lẽ trong sáng á, thì con sẽ hiểu được mình. Tức là thường thường ngày mà mình cứ làm việc này nọ kia thì mình sẽ thường hiểu mình cái gì là cái thật, cái gì là cái bản ngã ảo tượng, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì như thế nào là con biết hết. Khi con biết mình rồi á, thì con chỉ cần nghe một người bạn nói thì biết là cái người bạn đó là đang nói với bản ngã, hay là đang nói sai, hay đang nói đúng, hay đang nói cái gì là biết liền rồi. Cho nên á, đừng quan tâm đến chuyện là người bạn đó nói đúng hay sai, bạn ngã hay không bạn ngã, mà quan trọng là thấy mình cái đã. Thấy mình rồi á, thì tự nhiên là người khác chỉ cần đôi lúc thậm chí người ta chưa nói lên mình cũng còn biết người ta nói gì, hoặc là người ta đang biểu hiện cái bạn ngã như thế nào. Có khi họ không nói mà bạn ngã họ vẫn cứ biểu hiện như thường. Tức là khi mà cái nhìn của mình mà tinh tế thấy rõ được mình rồi á, cái thấy người khác là không phải là do quan sát người khác mà thấy, mà là do thấy mình. Do thấy mình rõ quá đi, cho nên bây giờ cái người đó chỉ đồng tình một cái là mình biết liền. Đó. Cũng giống như trong cái môn mà Thái Cực Quyền là vậy đó. Tức là người ta tập làm những cái động tác rất là nhẹ nhàng tự nhiên, để rồi là người ta mới là thấy ra được cái động tác của mình. Khi thấy ra động tác của mình trong cái động tác nhẹ nhàng đó, đó, thì khi đó người ta mới là bắt đầu là thấy được cái đồng tình khởi ra nên mình như thế nào, cái ý khởi ra nên mình như thế nào, và khi cái ý mình mà khởi ra thì cái hành động nó sẽ xuất hiện như thế nào, là tự nhiên mình thấy rõ hết. Cho nên á, lúc đó mình nhìn thấy đối thủ đó, là chỉ cần nhìn ánh mắt họ, hay là nhìn trên cái dáng điều của họ, hay nhìn trong cái ở nơi họ một cái sơ qua một cái thôi là đã biết được là họ có ý đồ gì rồi, họ sẽ đánh mình ở đâu, họ sẽ có như thế nào á. Cho nên nó là cái võ thuật đến cái mức độ đó, đó là cái võ thuật rồi. Do cái trình độ nhận thức bản thân mình rất rõ ràng, cho nên nhận thức được đối phương rất rõ ràng. Thế nên con Khoan vội là đánh giá là cái người đó là nói với bạn ngã hay không bạn ngã, mà cứ vẫn là trở về với thực tại, biết rõ chính mình cái đã. Tức là vẫn phải trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, kể cả khi mình nghe người khác. Khi mình nghe người khác mà mình tròn vẹn tỉnh thức trong sáng với chính mình á, thì mình sẽ hiểu họ rất rõ. Tức là sẽ cái sự thấy biết đó nó sẽ càng ngày nó càng rõ hơn. Cho nên nó mới gọi là tha tâm thông hay là ký thuyết thần thông. Ký thuyết thần thông tức là nhìn trên cái dáng điệu, nhìn trên cái hình tướng, nhìn trên cái sự chuyển động của một cái người mà biết được cái tâm tính của người đó như thế nào. Câu thứ ba.
Dạ thưa thầy, câu thứ ba là ví dụ như hồi nãy con ngồi đây, con nói là khi mình đặt câu hỏi mình rất là quê, mình do dự sợ mọi người nghĩ là mình sai hay là mọi người sẽ cười vô mình. Thì khi con phát hiện ra điều đó trong con nó nổi lên như vậy á, thì con mới nói là thôi bây giờ mình muốn hỏi kiến thức để cho mình thông suốt vấn đề, thì mình cần phải cầm cái micro để hỏi thầy là ngay. Thì khi con cầm cái micro con hỏi thầy đó, thì cái điều này có thể là con có phải là đang thỏa mãn cái bản ngã của con không? Cái bản ngã của con là con đang muốn được như vậy, muốn được thế kia, muốn kinh thế này. Thì điều đó có phải là con đang thỏa mãn cái bản ngã của con? Và nếu như cái hành động của con như thế này này, có thể gọi là tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác hay không? Hay là một hành động như thế nào? Dạ con cảm ơn thầy.
Câu hỏi này thì nó liên hệ đến một cái điều rất quan trọng. Đó là khi mình trở về với chính mình thì coi chừng có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là khi mình trở về với chính mình, nhưng mà trở về với cái nhìn, cái nhận thức á, vẫn là lý trí, vẫn là cái nhìn lý trí. Tức là cái nhìn đó vẫn là cứ phán đoán coi thử đúng hay sai, xấu hay tốt, thế này thế kia. Thì cái đó nó vẫn nằm trên lĩnh vực lý trí. Mà có lý trí là có bản ngã rồi đó. Còn cái nhìn thứ hai đó là cái nhìn trực giác, hay là cái nhìn gọi là tuệ tri. Tuệ tri tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là cái mà trở về trọn vẹn thực sự á, chứ không phải là lý trí. Tức là mình cảm nhận thực sự từ bên trong. Cho nên bữa trước thầy có một lần thầy giảng trong khóa 9 thì thầy có nói đó, không phải là chánh niệm tỉnh giác là mình niệm một cái gì đó, một đối tượng, mà là niệm từ bên trong cái đối tượng đó. Tức là mình cảm nhận từ bên trong nó, chứ không phải là mình đứng ngoài mà coi mà nhìn đâu. Đó. Thế thì á, cái thứ hai á, là khi mình làm cái gì thì mình cảm nhận thực sự mà không phải là phê phán gì cả. Đừng nói nó ngã hay là vô ngã, đừng nói nó là thế này thế kia gì hết. Tức là đừng có khởi khái niệm gì hết. Mình lặng lẽ hoàn toàn để mà cảm nhận nó thôi. Thì khi mình cảm nhận nó đó, mình mới thực sự thấy được cái tánh đế, hoặc là thấy thánh đế. Nếu thấy đó là bản ngã, nếu thấy đó là tham sân si, thì cũng là thấy được thực tánh của nó, thì gọi là thấy tánh đế. Còn khi mà không còn bản ngã tham sân si gì nữa, đó là một dòng thực tánh pháp hoàn toàn, thì đó là thánh đế. Vì vậy cho nên cái điều này nó phải là trực nhận hay là nó là thực chứng. Cái thực chứng, thực nhận là trực nhận, là cái mà mình cảm nhận thực sự từ bên trong, chứ không phải là nhìn từ bên ngoài để phán đoán. Khi mình nhìn từ bên ngoài để phán đoán thì cái đó là cái nhìn lý. Thì thường thường á, khi mình tu tập á, mình thường hay rơi vào một cái sai lầm, đó là sử dụng lý trí để tu tập. Sử dụng khái niệm thiện ác, xấu tốt để tu tập. Còn cái mà mình hoàn toàn trực giác để mà cảm nhận á, thì cái cảm nhận xấu tốt, đúng sai, bạn ngã hay không bạn ngã là từ trong cái bên trong. Con hiểu không? Đó, cho nên á, cái đó còn lặng lẽ để mà chiếu soi, chứ không phải là đánh giá nó là thế này hay thế khác. Có hai điều khác biệt. Thí dụ như khi mình thấy được bạn ngã mình khởi sinh như thế nào, đau khổ khởi sinh như thế nào, phiền não khởi sinh như thế nào, thì khi mình nhìn một người khác bạn ngã khởi sinh, mình sẽ hoàn toàn thông cảm. Thì cái đó gọi là cái mà trực nhận từ bên trong. Còn nếu như bây giờ người đó khởi lên bạn ngã, cái tự nhiên mình nói cha này bạn ngã này, cha này thế kia, thì lúc đó phán đoán của lý trí. Thì cái lý trí đó thường thường nó hay phán đoán, rồi nó phân vân, rồi không biết có đúng hay sai, không biết phải nói thế nào, thì nó như vậy. Còn trong trực nhận á, Trong cái tuệ tri đó thì nó là trực nhận cái biết, cho nên thấy ra mà tâm vẫn là tâm không hề có cái phân biệt, cho nên không có là phê phán người này là bạn ngạ, người này là tham sân, người này là thế này thế nào. Cho nên khi một vị Phật thấy biết tất cả chúng sanh, thấy biết chúng sanh nào đang sân, thậm chí thấy biết chúng sanh nào đang muốn hại mình, nhưng mà ngài, tâm ngài vẫn hoàn toàn là bình lặng, chỉ nhận được bên trong cái điều đó thôi, chứ không phê phán. Bởi vì sao không phê phán? Bởi vì chúng sanh đó đang ở trong điều kiện đó, đang ở trong mức độ đó, đang ở trong nhận thức hành vi đó, thì nó là như vậy, không thể nào khác. Cho nên dù thành Phật cái rồi mà một chúng sanh đang đọa địa ngục vẫn là tôn trọng. Tôn trọng là vì tôn trọng ở nơi cái thời điểm mà cái người đó đang học bài học địa ngục của mình. Vì vậy mà không có khinh thường, không thấy người ta đọa địa ngục là khinh thường. Bởi vì nếu như vậy á thì lúc đó mình cũng mạng ngạ luôn. Phải không? Đó. Vì vậy cho nên á là con nhớ là cái điều này rất quan trọng, là trong cái nhận thức của mình á là phải nhận thức bằng trực nhận, chứ không phải là nhận thức bằng cái phán đoán của lý trí. Điều đó là vô cùng quan trọng. Thế thì những cái câu hỏi bữa nay cũng là rất hay. Thì là thầy đến giờ rồi, cho nên bây giờ chúng ta có thể là nghĩ tuần sau sẽ nói chuyện tiếp.
Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu su khi ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu su khi ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu Sukhita ontunya tayong.